là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm thời sự tuần qua là ghi nhận công tác hỗ trợ cũng như khắc phục hậu quả thiên tai của người dân Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi đi kiểm tra tình hình thiệt hại do quả thiên tai tại thành phố Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với tỉnh Yên Bái chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình thiệt hại về người và tài sản do thiên tai tại tỉnh Yên Bái. Thủ tướng biểu dương tinh thần chủ động của các bộ ngành và tỉnh Yên Bái trong điều kiện hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng đã di dời kịp thời trên 11.000 người dân đến nơi an toàn, không để cho bất kỳ người dân nào thiếu ăn, thiếu nước sạch, thiếu chỗ ở. Tất cả các bộ ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền mặt trận Tổ quốc các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải chung tay nỗ lực cao nhất cho công tác tìm kiếm những nạn nhân còn đang mất tích, tiếp tế cho người dân các vùng còn đang bị chia cắt, cứu chữa cho những nạn nhân bị thương. Cấp ủy chính quyền phải cùng với gia đình lo hậu sự đầy đủ, chu đáo cho các nạn nhân thiệt mạng do thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình trong nhân dân, khẩn trương tập trung lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau thiên tai, ổn định lại sản xuất và đảm bảo các điều kiện cho học sinh để đến trường sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp tới tỉnh Yên Bái để chỉ đạo công tác khắc phục mưa lũ và sạt lở đất. Qua kiểm tra tình trạng sạt lở đất tại một số nơi, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tỉnh Yên Bái nhanh chóng huy động nhân lực, máy móc, phương tiện tổ chức di rời những hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, không để các vụ sạt lở tiếp tục xảy ra ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Đồng chí Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cũng mong muốn người dân chủ động di rời để đảm bảo an toàn tính mạng của gia đình và người thân. Những nơi nước rút khẩn trương dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. Tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão số 3, thăm tặng quà các gia đình bị thiệt hại trên địa bàn huyện Văn Yên. Qua thị sát và nắm tình hình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long yêu cầu huyện Văn Yên tiếp tục đảm bảo an toàn tối đa cho con người, kiên quyết di dời các hộ sống trong vùng nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, các hộ sống dọc các ven sông suối đến nơi an toàn, tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết để tuyên truyền cảnh báo người dân. Thưa quý vị và các bạn, trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra vào lúc 19h30 phút tối 13 tháng 9, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương chỉ đạo các giải pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau bão. Tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các lực lượng cần tập trung cao nhất cho công tác tìm kiếm các nạn nhân còn đang mất tích, thành lập đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra thực địa, rà soát, đánh giá thực chất các điểm còn nguy cơ sạt lở để chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại. Cùng với đó, phải chăm lo chu đáo đảm bảo cuộc sống trước mắt cho trường hợp đang phải di rời bởi thiên tai, đảm bảo việc cấp điện, nước sinh hoạt cho người dân, chủ động phối hợp các lực lượng để dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo môi trường sau lũ trên cơ sở, sử dụng các nguồn nước khác để tiết kiệm nguồn nước máy đảm bảo cho sinh hoạt. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương sáng, hình ảnh đẹp trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với đó, phải tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, lưu ý tránh các trường hợp lợi dụng thiên tai để có những hoạt động trái pháp luật trên địa bàn. Cũng trong tuần qua, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi động viên và trực tiếp trao quà viện trợ của chính phủ Australia cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3 tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi nắm tình hình, chia sẻ, động viên và trực tiếp trao quà hỗ trợ của chính phủ Australia cho các hộ dân ở tổ dân phố Hồng Tiến và Hồng Thanh. Đây đều là các hộ dân bị ngập nặng do ảnh hưởng của bão lũ, người già, người có các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thiên Hạnh mong muốn với nguồn hỗ trợ này, các gia đình sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn trong sinh hoạt, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đồng thời đề nghị lãnh đạo thành phố Yên Bái tập trung huy động mọi nguồn lực để nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt trong thời gian sớm nhất.
Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có Yên Bái. Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, người dân Yên Bái đã nhận được sự quan tâm kịp thời từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở ngành chức năng địa phương đã hỗ trợ ứng cứu để giúp người dân vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình về công tác hỗ trợ và khắc phục hậu quả thiên tai của người dân Yên Bái. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý vị và các bạn, bão lũ đã qua đi nhưng những thiệt hại nặng nề để lại cho nhân dân toàn tỉnh là rất lớn, nhất là đối với người nông dân, bởi nhiều diện tích cây trồng không thể khắc phục được. giá trị thiệt hại đến giờ cũng chưa thể thống kê. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Sau những ngày ngập trong mưa lũ, những cánh đồng rau an toàn, những ruộng lúa xanh bạt ngàn ở thôn Cống Đá, xã Âu Lâu chỉ còn là bùn đất. Số ít cây cối hoa màu còn lại ngoi lên cũng tiêu điều sơ xác. Ruộng ngô của gia đình bà Nguyễn Thị Bình sau 4 ngày ngâm nước giờ gần như không vớt vát được gì. Bà Nguyễn Thị Bình, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Nhưng bây giờ thì cũng trắng tay rồi, chả còn gì. Giờ cuối năm còn không biết là khôi phục đường nối như thế nào.
Ra thăm ruộng lúa đang vào độ chắc hạt, bà Đinh Thị Kim Anh không khỏi xót xa bởi tất cả gần như đã bị chôn vùi dưới bùn đất. Kinh tế gia đình trông vào hơn 4 sào ruộng giờ đã mất trắng hoàn toàn, cuộc sống trước mắt không biết sẽ ra sao. Bà Đinh Thị Kim Anh, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, nói.
Quá là đau xót, xót xa vì mất bao nhiêu công sức vào đây chăm bón, bao nhiêu công chăm bón vào đây mà được hạt lúa bây giờ đã có chỗ quay ngang, có chỗ đã đốm đuôi, có chỗ thì bắt đầu rỗ vào chắc. Mà coi như thế sau một cơn lũ thì coi như giờ này là không còn cái gì nữa, mất trắng. Ở như nhà tôi là gần hơn 4 sào, năm nay là làm tăng vụ nó tính là gần 5 sào mà coi như mất trắng, không còn hồn nào nữa.
Còn đối với gia đình ông Nguyễn Xuân Hùng, ngoài sập đổ hết chuồng trại chăn nuôi thì toàn bộ diện tích hoa màu cũng bị mất trắng. Xót xa trước vườn chanh tứ thời, những cây bưởi đang vào vụ thu hoạch bị thối rữa bởi bùn nước. Ông Hùng đã dùng mọi biện pháp để khắc phục, nhưng hy vọng rất mong manh. Ông Nguyễn Xuân Hùng, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái ngậm ngùi nói.
Nói chung là mất hết, nó không thể sống được nữa vì nó lên tận ngọn còn đâu mà nó sống. Cái vì cây chanh này nó cái này nó lên là nó vùi sâu mà nó lâu không thoát đi nó chết hết.
Sau 4 ngày bão lũ, khắp các cánh đồng của các thôn Cống Đá, Cửa Ngòi, Đồng Đình và Đoàn Kết, xã Âu Lâu, nước ngập mênh mông, ước khoảng gần 5 hecta lúa và rau màu của bà con bị thiệt hại hoàn toàn. Hầu hết những chỗ nước đã rút chỉ còn lại bùn đất và cây cối thì héo úa, đổ rạp, không có khả năng khắc phục. Trước những thiệt hại này, xã Âu Lâu đang thống kê thiệt hại, phối hợp cùng cơ quan chuyên môn hướng dẫn bà con khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Kiến nghị các cấp hỗ trợ thêm vì những thiệt hại về nông nghiệp hiện nay đang nằm ngoài khả năng của địa phương. Bà Đỗ Thị Ngân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Về cái việc khắc phục trở lại mà có thể thu hoạch lại thì gần như là không. Nói tóm lại là gần như là mất trắng ở trên địa bàn xã Âu Lâu. Về trước mắt phương án thì là thứ nhất là sẽ vệ sinh lại ruộng đồng, khơi thông phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú và sẽ khơi thông lại cái hệ thống kênh mương để đảm bảo về cái nền cho cái phục vụ cái diện tích sản xuất của những cái mùa tiếp theo. Những cái thiệt hại trên về nông nghiệp trên địa bàn xã Âu Lâu là tương đối là lớn. Xã Âu Lâu cũng rất mong nhận được cái sự giúp đỡ của các Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng khác về hỗ trợ về cây con giống và cũng hướng dẫn bà con nhân dân khôi phục lại sản xuất dần dần để đảm bảo đời sống của nhân dân sau này.
Theo thống kê mới nhất, đến thời điểm này, tổng diện tích cây trồng toàn tỉnh bị thiệt hại ảnh hưởng gần 5.500 ha, trong đó diện tích lúa gần 3.400 ha, thiệt hại về chăn nuôi có tới trên 7.000 con gia súc và trên 203.000 con gia cầm bị chết, gần 500 hectare diện tích nuôi cá truyền thống bị lũ tràn qua và vỡ bờ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và ngành nông nghiệp tỉnh đang nỗ lực chỉ đạo các đơn vị địa phương tập trung triển khai các biện pháp tối ưu, khắc phục, góp phần giảm thiểu thiệt hại, nhanh chóng phục hồi sản xuất, huy động lực lượng phương tiện tổ chức khơi thông dòng chảy, động viên bà con chăm sóc, dựng buộc những diện tích lúa, cây màu bị hỏng. Ngành nông nghiệp hiện cũng đang tham mưu cho tỉnh ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 3.
Thưa quý vị và các bạn, để sớm đón học sinh đến trường sau bão lũ, các cán bộ chiến sĩ, các đơn vị quân đội cùng lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng đã tích cực tham gia hỗ trợ các nhà trường trên địa bàn thành phố Yên Bái khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Trước khối lượng lớn công việc còn ngổn ngang, sự hỗ trợ tích cực của lực lượng vũ trang có ý nghĩa quan trọng để học sinh tiếp tục đến trường. Nước đã rút hai ngày nay, nhưng toàn bộ sân trường của trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, phường Hòa, thành phố Yên Bái vẫn phủ bùn dày đặc. Để các em có thể nhanh chóng đến trường, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng đến hỗ trợ nhà trường dọn bùn đất. Thượng tá Hoàng Văn Trung, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái cho biết.
Hiện nay khó khăn nhất là cái lượng bùn đất và cái cơ sở vật chất nó hư hỏng rất là nhiều, rất là lớn và cái phương tiện để tiếp cận vào trong là sẽ khó khăn, bởi vì đường đi ngõ ngách là cái phương tiện máy móc cơ giới rất khó khăn, cho nên chúng tôi đều phải phát huy cái phương tiện của nhân dân, của các cái cơ sở tại chỗ đó để mà đưa bùn đất ra ngoài. Thì ra đường thì các cái phương tiện cơ giới mới có thể tiếp cận và giải quyết được.
Cùng với lực lượng quân đội, các thầy cô và phụ huynh học sinh cũng đồng lòng khắc phục khó khăn, chung tay dọn dẹp trường lớp. Dù gia đình cũng bị ngập nước, nhưng em Đào Ngọc Ánh, học sinh lớp 11A4 trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, cùng các bạn trong lớp đã có mặt ở trường từ rất sớm để dọn dẹp vệ sinh lớp học. Ngọc Ánh cho biết:
cô giáo có kêu gọi từ hôm qua hôm kia, nhưng mà đến hôm nay bọn em thấy nước rút thì bọn em tự đến. Trong ngày hôm nay bọn em sẽ cố gắng dọn dẹp cho lớp học sạch sẽ để có thể được đi học sớm nhất. Các chú bộ đội hỗ trợ rất là nhiệt tình. Các chú thấy bọn em làm nặng nhọc thì các chú sẽ đi ra để giúp đỡ bọn em đẩy bùn và khiêng các đồ vào trong lớp.
Còn chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Lô, thành phố Yên Bái nói:
khối lượng công việc thì nhìn thì rất là lớn, bởi vì là mực nước ngập rất cao, lượng từ xa ở trong lớp cũng ngập đến hàng mấy chục phân, nên là nhà trường còn đâu ở vào cổng trường mà thậm chí còn lội đến qua đầu gối rất là nhiều luôn, nên là các huy động của các chú bộ đội cũng rất là nhiệt tình từ sáng đến giờ đấy.
Còn tại trường mầm non Hoa Lan, phường Hòa, thành phố Yên Bái, sau lũ khối lượng bùn đất khá lớn, nhưng dù vất vả, cô giáo và phụ huynh đều rất cố gắng để trường khang trang sạch đẹp đón các cháu trở lại trường mầm non trong tuần tới. Bà Bùi Thị Phương Nga, hiệu trưởng trường mầm non Hoa Lan, thành phố Yên Bái cho biết:
tôi sẽ san gạt lượng bùn để đẩy bùn ra, sau đó sẽ tiếp tục để vệ sinh trường lớp để cố gắng sớm đưa nhà trường sớm hoạt động để đón trẻ đến trường.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã huy động hơn 30.000 người gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ và lực lượng khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trước mắt, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đang tập trung lực lượng để hỗ trợ các gia đình khó khăn bị ngập nặng và hỗ trợ các trường học trên địa bàn để các em học sinh được đến trường trong thời gian sớm nhất. Đại tá Phạm Viết Khánh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết:
trên tinh thần quán triệt phương châm là chủ động, tích cực và sử dụng lực lượng tại chỗ là chính. Thế cùng với lại cái sự phối hợp của các lực lượng khác nữa. Thế thì trọng tâm của chúng tôi là hiện nay là sẽ tập trung tất cả các lực lượng cao nhất, với nguồn lực cao nhất từ 100% cán bộ chiến sĩ cùng với lại các lực lượng thì tập trung vào cái việc mà dọn dẹp hoàn chỉnh các cái trường học để nhanh chóng đưa các cháu trở lại trường học.
Hiện nay khối lượng công việc khắc phục thiên tai vẫn còn rất lớn, nhưng với sự quyết tâm cao của người dân, chính quyền địa phương và sự giúp đỡ của lực lượng vũ trang, những ngôi trường sau lũ sẽ được sạch đẹp hơn để đón các em tới trường. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày bão lũ, sạt lở đất xảy ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã luôn đi đầu trong công tác cứu trợ, cứu hộ, bảo vệ an toàn cho người dân. Thậm chí lăn xả suốt ngày đêm, chằn mình trong mưa lớn, nước sâu, sông pha nơi nguy hiểm để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Sau khi nước rút, họ lại đồng hành giúp dân khắc phục bão lũ. Tất cả những việc làm cao đẹp với tinh thần sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ ấy đã làm lay động bao trái tim người con Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày bão lũ, sạt lở đất xảy ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã luôn đi đầu trong công tác cứu trợ, cứu hộ, bảo vệ an toàn cho người dân. Thậm chí lăn xả suốt ngày đêm, chằn mình trong mưa lớn, nước sâu, sông pha nơi nguy hiểm để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Sau khi nước rút, họ lại đồng hành giúp dân khắc phục bão lũ. Tất cả những việc làm cao đẹp với tinh thần sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ ấy đã làm lay động bao trái tim người con Yên Bái.
Phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, trong suốt những ngày bão lũ, lực lượng công an thành phố Yên Bái đã không quản ngại khó khăn vất vả, hiểm nguy tính mạng, xuyên đêm dầm mình trong nước lũ để khẩn trương di chuyển người dân và tài sản của họ ra khỏi các vùng nguy hiểm, ngập úng, nguy cơ sạt lở đất. Hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã được huy động để giúp đỡ người dân và các địa phương ứng phó với cơn bão Yazi lịch sử. Cùng với giúp đỡ nhân dân, lực lượng công an thành phố thường xuyên có mặt tại các địa bàn trọng điểm, xung yếu để nắm tình hình, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông, lập chốt, đặt cảnh báo nguy hiểm. Đặc biệt công tác tuyên truyền cảnh báo đến tận các hộ dân được thực hiện rất kịp thời. Thượng tá Vũ Minh Tiến, Phó trưởng công an thành phố Yên Bái cho biết:
cái này thì vừa là nhiệm vụ, vừa là cái tâm của anh em. Trong cái thời gian mà xảy ra bão lũ ấy, thì cũng rất nhiều lượt cán bộ chiến sĩ có những cái tình huống nguy hiểm về tính mạng. Và đặc biệt là cũng có những cán bộ chiến sĩ là nhà cũng bị ngập lụt, cũng bị sạt lở. Nhưng mà các anh vẫn tiếp tục là thôi thì trước tiên là lo cho người dân ạ. Đấy, và cũng là có một số cái trường hợp nguy hiểm tính mạng là anh em chúng tôi cũng đã kịp thời khắc phục, cũng không chưa để xảy ra cái tình trạng gì là đáng tiếc cả.
Bão số 3 đi qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị tàn phá, thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. nhà cửa, đường làng, ngõ phố chìm ngập trong bùn đất, rác thải, mọi thứ đều ngổn ngang, tan hoang. Công tác khắc phục sau bão lũ cũng gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Thấu hiểu chia sẻ với nhân dân, lực lượng công an thành phố Yên Bái đã bố trí hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ mỗi ngày để phối hợp cùng với chính quyền các xã phường, các tổ chức đoàn thể giúp đỡ người dân trên địa bàn dọn dẹp nhà cửa, nạo vét bùn lầy, khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Đồng thời thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp huy động máy xúc san gạt bùn lầy, rác thải, máy cứu hỏa bơm nước rửa đường để đẩy nhanh tiến độ, giúp người dân thành phố nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão lũ. Mặc dù nhiều gia đình chiến sĩ cũng bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, thế nhưng họ đã gác lại việc riêng, đi vào các nơi bị ngập lụt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, để lại ấn tượng sâu đậm cho mỗi người dân. Thiếu úy Hà Đình Biên, công an thành phố Yên Bái nói:
Thật sự là trước mắt thì cũng không nói về cái cảm xúc của người chiến sĩ công an nhân dân, mà chỉ cần nhìn về cái giữa con người với nhau thôi, thật sự là nhìn chảy nước mắt, thật sự là đau lòng. Có những người dân ở trên những cái mái nhà mà đến 2-3 ngày không có đồ ăn mà không thể tiếp cận được, thật sự là khó khăn mà cũng gọi là chảy nước mắt. Nhưng với tinh thần người chiến sĩ công an, chúng tôi cũng bằng mọi cách, bằng mọi giá thì chúng tôi phải cứu giúp được những người dân đó vào những cái di tản, vào những cái khu vực an toàn nhất.
Anh Đỗ Mạnh Tuấn, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết:
Năm nay là lên rất là cao, và khi nó rút đi thì cũng rất là nhiều những cái bùn đất, rồi là những cái khó khăn của người dân là gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà được cái lực lượng chức năng công an cũng đến hỗ trợ cho gia đình bà. Cái bà ở đây thì có một mình bà ấy ở. Tôi, các con, các cháu cũng toàn ở xa hết, không phải ở gần cả. Là các anh cũng nhiệt tình, tức là các anh công an cũng nhiệt tình, cũng giúp đỡ người dân rất là nhiệt tình. Có cái gì là giúp đỡ cái đấy, cũng không lề hà gì cả. Mình thấy là cũng là người dân rất thấy ấm lòng.
Sự dũng cảm, không quản ngại khó khăn vất vả, quyết tâm bảo vệ sự bình yên hạnh phúc của nhân dân trong bão lũ đã góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đồng thời tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng cho huyện Lục Yên. Bên cạnh gây sạt lở làm 13 người chết thì còn có thiệt hại đến các công trình giao thông, nhà ở dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp tại một số xã trên địa bàn huyện. Nhằm chia sẻ với cấp ủy chính quyền các cấp cũng như giúp đỡ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên đã tích cực tham gia. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tuyến đường từ xã Lâm Thượng đi xã Tân Phượng sau mưa lũ có hàng chục điểm bị sạt lở với khối lượng đất đá hàng nghìn mét khối. Cây cầu trên tuyến đường cũng bị lũ cuốn trôi. Do đó, việc tiếp cận vào xã Tân Phượng để khắc phục hậu quả thiên tai cũng như vận chuyển hàng hóa hết sức khó khăn. Sau khi đã tham gia khắc phục giao thông tại địa bàn một số xã, công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hưng đã huy động tối đa máy móc cùng nhân lực tiếp tục triển khai công tác khắc phục giao thông trên tuyến đường này. Sau hơn 4 tiếng, tuyến đường này đã được khắc phục xong. Ông Kiều Chí Phúc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hưng cho biết:
Theo lời kêu gọi của huyện thì doanh nghiệp và công ty Phúc Hưng chúng tôi thì cũng đã hỗ trợ 3 máy móc ở trên để xử lý thông tuyến chống sạt lở, xử lý sạt lở các tuyến ở Mai Sơn, Lâm Thượng, Tân Phượng, làm các đường tránh để cho bà con đi lại, với mong muốn để cho hỗ trợ cho bà con để làm sao là đỡ thiệt hại khó khăn nhất, đảm bảo cho giao thông đi lại, phương tiện bà con đi lại cho đảm bảo.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, thực hiện lời kêu gọi của Lục Yên chung tay khắc phục hậu quả thiên tai. Đối với các tuyến đường bị sạt lở với khối lượng đất ít, các xã đã huy động lực lượng tại chỗ như công an, lực lượng dân quân và nhân dân tham gia khắc phục, đảm bảo giao thông đi lại được thông suốt. Đối với những tuyến đường bị sạt lở với khối lượng lớn, các doanh nghiệp đã huy động máy móc tham gia để tiến hành san gạt để nhân dân đi lại thuận lợi. Ông Súc Can Sau, giám đốc khai thác mỏ công ty Thanh Sơn nói:
Làm ở đấy số người Việt Nam là tù bất đê 208, nhưng mà thầy người dân Việt Nam là rất là tốt, rất là tình cảm. Rồi là mình cũng muốn hỗ trợ cả bao nhiêu thì mình sẽ hỗ trợ. Là cái này là nói là rất là trách nhiệm của mình, tại vì là mình cũng làm ở đây, là cũng giống là bạn bè anh em, thì rất là trách nhiệm của mình. Nên là có bên mình khó khăn cái gì thì dân Việt Nam sẽ giúp, còn bây giờ dân Việt Nam khó khăn cái gì thì trách nhiệm của mình cũng là giúp.
Theo báo cáo của huyện Lục Yên, hoàn lưu cơn bão số 3 ngoài gây thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản, hoa màu của nhân dân thì còn gây thiệt hại về giao thông trên địa bàn các xã. Nhiều tuyến đường bị hàng nghìn mét khối đất vùi lấp gây ách tắc, một số xã trên địa bàn đã bị cô lập cũng như gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả. Các tuyến đường trục xã, trục thôn trên địa bàn huyện bị sạt lở ngập lụt, giao thông không đi lại được, cô lập nhiều xã, nhiều thôn trên địa bàn huyện. Đã có 178 điểm sạt lở tại các trục đường thôn, 62 điểm ngập úng. Với sự chủ động nhân lực tại chỗ và sự tham gia tích cực khắc phục hậu quả thiên tai của các doanh nghiệp, nên đến thời điểm này nhiều tuyến đường đến các xã đã được khắc phục. Ông Đinh Khắc Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Uyên cho biết.
Đối với huyện Uyên thì không có khái niệm người ngoài người trong, mà khi thiên tai xảy ra thì cả hệ thống chính trị, tất cả các doanh nghiệp nước ngoài hay doanh nghiệp ở các tỉnh khác đóng trên địa bàn thì đều chung tay hỗ trợ. Và tôi qua đây cũng cảm ơn các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam ở các địa phương cũng như đóng chân trên địa bàn huyện đã chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong việc khắc phục thiên tai bão lũ xảy ra, cũng đã huy động máy móc để cùng với cấp ủy chính quyền địa phương là hỗ trợ khắc phục trong công tác đảm bảo giao thông thông suốt cũng như là khắc phục cho các cái nơi bị ngập úng mà không có phương tiện máy móc thì rất khó để mà hoàn thành trong thời gian sớm nhất được.
Tích cực tham gia khắc phục các tuyến đường bị ách tắc, các doanh nghiệp đang chung tay chia sẻ cùng cấp ủy chính quyền huyện Lục Yên đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng lũ.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm tại tỉnh Yên Bái đã khơi dậy được tiềm năng thế mạnh của các địa phương trên địa bàn thông qua việc phát huy giá trị của các sản phẩm nông sản, dược liệu, du lịch, đóng góp đáng kể vào việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Trong xây dựng và phát triển OCOP theo hướng bền vững, các sản phẩm có vai trò quan trọng trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái xây dựng sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới.
Tính đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có 245 sản phẩm trong tổng số của sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng đạt 3 sao trở lên, phân bố ở các huyện Văn Yên 43 sản phẩm, Trấn Yên 43 sản phẩm, Yên Bình 38 sản phẩm, Lục Yên 27 sản phẩm, Văn Chấn 26 sản phẩm, Mù Căng Chải 10 sản phẩm, Trạm Tấu 10 sản phẩm, thành phố Yên Bái 30 sản phẩm, thị xã Nghi Lộ 18 sản phẩm. Nhiều sản phẩm trong tổng số của OCOP không chỉ mang thương hiệu có tiếng trong tỉnh mà còn được thị trường trong nước ưa chuộng và xuất khẩu sang nước ngoài như chè San Tuyết Suối Giàng, trà quế, gạo sánh cù, miếng đao. Trong quá trình xây dựng và phát triển các sản phẩm trong tổng số của OCOP có sự đóng góp không nhỏ của khoa học và công nghệ. Nhiều nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ đã thúc đẩy phát triển các sản phẩm OCOP, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh. Theo ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, nhờ ứng dụng khoa học và công nghệ mà một số sản phẩm của tỉnh đã trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị, thay đổi tư duy phát triển kinh tế của người sản xuất, từ đó mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân và địa phương. Vai trò của khoa học và công nghệ được xác định ở các khâu, các công đoạn như hỗ trợ hoàn thiện công nghệ chế biến quy mô nhỏ và vừa, đặc biệt là các sản phẩm của OCOP đã được công nhận đạt sao, chuyển đổi số trong sản xuất, kết nối thị trường, truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ rà soát xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm OCOP, xây dựng nhóm tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất và hoạt động giám sát, đánh giá sản phẩm OCOP, thúc đẩy áp dụng các giải pháp về bảo hộ và khai thác hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ của chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm OCOP. Là một trong những địa phương khai thác hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào xây dựng sản phẩm OCOP, huyện Yên Bình luôn chú trọng việc triển khai các dự án đề tài khoa học trên các lĩnh vực, trong đó trọng tâm trong sản xuất nông nghiệp là xây dựng các sản phẩm OCOP. Ông Nguyễn Thành Đạt, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết, các đề tài khoa học chuyển giao những cây con mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, đưa các quy trình Việt Gáp canh tác hữu cơ, đưa máy móc vào thay thế sức lao động ở các công đoạn. Nhờ đó, các cây trồng chủ lực như chè, bưởi, rừng kinh tế hay lĩnh vực chăn nuôi như nuôi ong lấy mật, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi lợn theo hướng hàng hóa đều có bước phát triển mạnh, tăng về chất lượng, sản lượng, mở rộng thành vùng sản xuất lớn. Đến nay toàn huyện có 38 sản phẩm OCOP, trong đó có 34 sản phẩm chính từ nông nghiệp như chè xanh, gạo, cá hồ Thác Bà. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy hải sản sạch Hải Hà, xã An Đà, huyện Yên Bình hiện là một đơn vị sở hữu 4 sản phẩm OCOP 3 sao của huyện Yên Bình được chế biến từ cá lăng, cá tầm như chả cá, giò cá, xúc xích cá, rút cá. Để có được kết quả trên, theo đánh giá của công ty thì công nghệ và dây chuyền sản xuất đóng vai trò quan trọng. Tận dụng lợi thế của hồ Thác Bà với nguồn nước sạch, dòng chảy thường xuyên, hệ thống vi sinh vật đa dạng phong phú, công ty đã liên kết với hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim duy trì nuôi các loại cá lăng, cá tầm. Hệ thống lồng được sử dụng bằng các vật dụng kiên cố để nâng cao độ bền, thể tích chăn nuôi lớn trên 100 mét khối, năng suất 2 tấn một lồng. Đồng thời, công ty áp dụng quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các biện pháp được áp dụng để cao yếu tố sinh học, an toàn với cá, bảo vệ môi trường. Bà Vũ Thị Thu Hương, quản lý sản xuất ở công ty cho biết, công ty đã đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại để chế biến thành các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, với 4 sản phẩm chính là xúc xích cá, ruốc cá, chả cá và giò cá. Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, Hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, huyện Yên Bình đã xây dựng quy trình sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm với 5 sản phẩm OCOP là cá mương sấy hồ Thác Bà, cá rô lọc rút xương sấy và thịt trâu sấy các bếp, lạp sườn các bếp, thịt lợn sấy Hiền Vinh. Để tăng cạnh tranh trên thị trường, hợp tác xã đã hoàn thiện mẫu mã bao bì sản phẩm bắt mắt, có tem nhãn mác truy xuất nguồn gốc, đồng thời sử dụng công nghệ thông tin để đưa sản phẩm ra thị trường. Chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh cho biết, các kênh thương mại trực tuyến, các nền tảng xã hội và các hoạt động hội chợ triển lãm được hợp tác xã tận dụng tối đa nhằm phát huy khả năng kết nối trực tiếp đến người tiêu dùng nhanh chóng, thuận tiện và phù hợp với xu thế của thời đại công nghệ 4.0. Để nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP trên thị trường, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Yên Bình cho biết, huyện Yên Bình luôn chú trọng việc bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nông sản như chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với các sản phẩm chính bưởi Đại Minh, gạo Bạch Hà, cá hồ Thác Bà, chè Hán Đà. Là địa phương có điều kiện tự nhiên, khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển nghề nuôi ong lấy mật, trong những năm gần đây, huyện Hương Trải cũng luôn chú trọng tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật về nuôi ong và khai thác mật cho người sản xuất. Huyện Hương Trải đã lập hồ sơ xây dựng và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mật ong Hương Trải. Địa phương này cũng khuyến khích nhân dân xây dựng các tổ hợp tác và thành lập hợp tác xã để liên kết phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Toàn huyện hiện có trên 6.000 đàn ong, mỗi năm cho khai thác trên 60 tấn mật, mang về giá trị trên 10 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các xã như Dế Xu Phình, Nậm Khắt, Búng Luông. Hiện đã có hai sản phẩm mật ong đạt OCOP là mật ong hoa tự nhiên và mật ong hoa rừng Nậm Khắt. Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ hiện nay, sự tham gia của khoa học công nghệ vào xây dựng các sản phẩm OCOP còn tạo ra những cơ hội mới để sản phẩm tiến sâu hơn vào các thị trường trong và ngoài nước, mang thương hiệu cho nông sản Yên Bái vươn xa.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.